Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa thì tôi nghĩ đến ba cái cảm xúc. Các nhà tâm lý học thì nói có tới cả 6 cảm xúc. Tôi nghĩ chắc nhiều hơn đó. Một trong cảm xúc mà họ không có nói đến là hoang mang. Nhưng mà chúng ta sẽ đối diện với nhiều cảm xúc trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có sợ hãi, có hoang mang, có buồn rầu. Sáng nay tôi nghe một hai anh em chúng ta mới đi một cái tang lễ của gia đình người ngoại. Một người con 22 tuổi tự vận. Chúng ta thử liên tưởng đến cái nỗi niềm của em. Có sợ hãi gì trong đời sống em? Có hoang mang gì mà thấy tương lai mịt mù mà muốn lấy mạng sống mình? Có buồn phiền gì, có buồn rầu gì mà mình muốn kết thúc cuộc đời của mình? Ôi cái này là thật, cái này là trước mắt chúng ta. Sợ hãi, hoang mang, buồn rầu. Tôi nói chuyện với một chị hơi lớn tuổi. Thì chị đó là người già, có nhiều cái sợ lắm ha. Sợ không biết mình đủ tài chánh hay không. Không biết mình già thì mình sẽ có bệnh, bệnh hoạn, đau đớn. Mà nếu mình bệnh rồi á, thì đôi lúc mình không có làm được một số điều mà mình tự bây giờ mình làm được. Mình có thể đi vệ sinh, mà bây giờ mình không đi vệ sinh được. Thì nó mất đi cái gì, có phẩm chất của con người mình như thế nào đó, mình sợ. Và dĩ nhiên tương lai như vậy thì nó mịt mù, nó khiến mình hoang mang nhiều. Mà có thể mang cho mình đến nhiều buồn rầu. Tất cả những điều này là nỗi niềm mà con người chúng ta sống ở trên đất này phải đối diện. Chúng ta thực sự đối diện với sợ hãi, với hoang mang, với buồn rầu. Đó chưa nói đến khi mình nghĩ đến, nếu mà mình đã là phụ huynh, mình nghĩ đến con cái mình. Chúng ta sợ hãi ngày hôm nay chính trị, sợ hãi kinh tế, sợ hãi về gia đình. Ồ, nhiều điều mà sợ hãi, tại vì nhiều điều chúng ta không có biết tương lai sẽ như thế nào. Và đôi lúc chúng ta cũng buồn rầu. Con cái nó không có như Việt Nam, đúng không? Việt Nam thì chỉ đâu ngồi đó, bây giờ nó chỉ đâu mình ngồi đó. Nhiều điều hoang mang, nhiều điều mình buồn rầu, mình suy nghĩ. Anh chị biết rằng là đức tin của mình á, là đức tin để đối diện với tất cả những điều này không? Đức tin chúng ta chân thực, vì nó được thanh lọc như là vàng ròng, tại vì nó đối diện với tất cả những điều này. Và ngày hôm nay chúng ta học ở trong đời sống của Môi-se, đức tin của Môi-se. Môi-se cũng như chúng ta trong phương diện, ông đối diện với sợ hãi, ông đối diện với hoang mang, ông đối diện với buồn rầu nhiều lắm, giống như chúng ta. Nhưng mà trong đức tin thì ông đã được ơn của Chúa đắc thắng, sống một đời sống sung mãn. Chúng ta sẽ cùng nhau học về đời sống của đức tin của Môi-se mà chúng ta mới được đọc. Điều mà chúng ta lưu ý trong phân đoạn bài học này là đức tin nắng cuộc đời mình. Anh chị em có đức tin ở nơi Chúa đó, đức tin đó nắng cuộc đời của mình. Mình mà không có đức tin là khác, và mình có đức tin ở trong ơn Chúa là khác. Tại vì đức tin thực sự nắng mình như là nắng đức sét. Đức tin là gì? Ở trong đoạn 11 câu 1 có định nghĩa chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta nhiều khi đọc cũng khó hiểu. Đức tin theo đoạn 11 câu 1 thì nó là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng và bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Anh chị em nên suy nghĩ câu kinh thánh đó rất là sâu sắc, rất là sâu nhiệm. Nhưng mà đây có một phương diện dạy chúng ta như vậy. Đức tin á, là tin vào lời của Chúa. Đức tin là tin vào lời của Chúa để nắm giữ những điều đã hứa và làm cho chúng trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đến thế gian này hứa chúng ta điều gì? Các con, chiên của ta sẽ được sự sống sung mãn. Và khi chúng ta nắm lấy cái lời hứa trong đức tin đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm trong đời sống mình sung mãn. Tạ ơn Chúa, tất cả những con cái tin kính Chúa nhìn lại cuộc đời mình sẽ thấy như vậy. Khi nắm lấy cái lời hứa của Chúa thì đời sống mình sẽ thể hiện điều đó. Đức tin là bằng chứng của những điều này trong cuộc sống của chúng ta, là niềm xác quyết rút ra sức mạnh từ chúng để theo Chúa. Niềm xác quyết là tại vì kinh nghiệm được lời hứa của Chúa trở nên hiện thực, trở nên thật, cho nên chúng ta theo Chúa xác. Đó là bằng chứng của đức tin chúng ta được thể hiện. Đức tin là tin vào lời Chúa để nắm giữ những điều đã hứa và làm cho chúng trở nên hiện thực trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta coi đức tin này thể hiện trong đời sống của Môi-se. Một đời sống con người xác thịt rõ ràng, trong một bối cảnh lịch sử rõ ràng. Ở đây đầu tiên chúng ta nghe, và chúng ta lưu ý trong những câu này đó, thì cái cụm từ đầu tiên bởi đức tin nó đã chia chúng ta ha. Anh chị em coi kỹ kinh thánh, nên mở kinh thánh theo. Ai không có kinh thánh xin hội thánh sẽ tặng cho ông bà anh chị em, không có rẻ nha. À, một cuốn này là mấy chục đồng mang đi Việt Nam qua. Nhưng mà nếu mà chúng ta cần cái thánh thì hội thánh sẽ tặng anh chị em cầm theo cái thánh để mà nghe coi lời Chúa. Chúng ta đang ở câu trong câu số 23. Bởi đức tin Môi-se khi mới sinh được cha mẹ che giấu đi 3 tháng vì thấy con kháu khỉnh không sợ cấm lệnh của vua. Một số chúng ta mới mẻ trong đạo Chúa không biết ủa này cái gì vậy, cái gì vậy mà Môi-se khi mới sinh ra thì có cái lệnh nào đó của vua và cha mẹ phải giấu đi 3 tháng. Và lý do mà họ giấu đi tại vì thấy con của mình khôi ngô, thấy kháu khỉnh. Chúng ta coi phương đoạn này rất là hay. Cái bối cảnh là như vậy. Cái bối cảnh đó là dân sự của Chúa. Chúng ta thấy Joseph đi vô Ai Cập. Joseph là quan lớn. Bây giờ nạn đói khắp nơi, cho nên Joseph kêu gia đình cha mình, 11 anh em khác, tất cả 12 người anh em, tất cả trong gia đình đến Ai Cập để mà sống. Bây giờ sống mấy đời rồi mà họ sanh sôi nảy nở rất nhiều. Chắc là giống như anh em bạn Lào của chúng ta sanh con nhiều lắm, anh em người Mỹ của chúng ta sanh con nhiều lắm. Và đối với người Mỹ thì sao? 1, 2 đứa. Bây giờ có vấn đề. Sau đó có một vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập và vua này không biết Joseph, không biết cái công trình của Joseph, tất cả đều hạn hán hết, đều thiếu thốn hết, lương thực đều chết đói hết, mà Ai Cập lại mạnh mẽ tại vì sao? Công của Joseph, công của Joseph. Nhưng mà vua này không biết, không biết. Vua bảo thân dân rằng là kìa dân Israel bây giờ quá đông và mạnh hơn chúng ta phải khôn khéo đối xử với họ, e rằng họ cứ tiếp tục gia tăng mà đến khi có chiến tranh họ sẽ cấu kết với quân thù đánh lại chúng ta và trốn thoát khỏi xứ. Đó là cái tư tưởng của nhà vua Pharaoh, sợ dân sự đông. Và trong lịch sử của họ đã có cái tình trạng này, có một giống dân ở trong Ai Cập mà khi mà quân thù tới đánh thì giống dân này lại nhập với quân thù đánh Ai Cập, Ai Cập thua, cho nên họ sợ, họ sợ ha. Cho nên họ bây giờ muốn sẽ làm điều gì? Họ sẽ bắt nô lệ của dân Ai Cập, dân Israel. Vì vậy người Ai Cập đặt những cai nô áp bức dân Israel bằng cách cưỡng bức họ lao động để xây dựng thành Phi Thôn và Ramsê làm kho tàng cho Pharaoh. Họ bắt dân Israel trở nên nô lệ. Nhưng mà sao vẫn đông, sao vẫn mạnh, cho nên bây giờ có một lệnh mới. Sau đó Pharaoh ra lệnh cho toàn dân, cho tất cả dân Ai Cập phải ném tất cả con trai của dân Hebrew xuống sông Ninh, còn con gái thì để cho sống. Vẫn còn sợ, họ cũng còn nảy nở nhiều quá. Dòng sông Ninh chạy ngang qua xứ Ai Cập. Bây giờ con trai của người Do Thái thì làm gì? Thả xuống sông. Con gái thì cho sống. Đó là cái môi trường, đó là cái bối cảnh, cái hoàn cảnh mà Mô-xê được sanh ra. Ở đây chúng ta thấy một điều rất hay là bởi đức tin Mô-xê khi mới sinh được cha mẹ che giấu đi 3 tháng vì thấy con kháu khỉnh, khôi ngô, không sợ cấm lệnh của vua. Đức tin thực ra cuộc đời chúng ta khi mà sinh ra như Mô-xê đó, đức tin đã nắng rồi. Đức tin đã nắng chúng ta khi chúng ta sanh ra rồi. Một số chúng ta kinh nghiệm điều này, đặc biệt những ai sống ở trong gia đình tin kính. Khi chúng ta sanh ra thôi, mới sinh ra thôi đó là đức tin của cha mẹ chúng ta đã tác động, đã nắng cuộc đời của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy là Môi-se khi mới sinh ra đáng lẽ là sẽ bị gì? Thảy xuống sông, chết. Nhưng mà bởi đức tin, cha mẹ của Môi-se thấy con kháu khỉnh, thì tức là, chẳng lẽ thấy con đẹp trai thôi, thấy con đẹp thôi thì lại dám cấm lệnh vua. Cấm lệnh vua là chết ha. Lệnh đã chết cho con trai rồi mà cấm lệnh vua có lẽ là chết cả nhà. Không sợ cấm lệnh vua mà giữ con mình 3 tháng. Trong câu buổi sứ đồ để lời Chúa giải lời Chúa, kháu khỉnh khôi ngô có phải là tại vì đẹp cho nên giữ con không? Sanh ra một đứa thấy nó đẹp quá cho nên phải phải ráng giữ đó, không phải vậy. Ở trong câu buổi sứ đồ đoạn 7 câu 20 thì viết như vậy. Khi mà Y-tiên là người tử về đạo đầu tiên của con cái Chúa, thì khi mà ông nói, ông giảng cho đám đông đó, đám đông này sẽ sau đó ném đá ông, giết ông, thì ông trong cái bài giảng ông nói như vậy: đến thời điểm ấy Môi-se sinh ra xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, được nuôi 3 tháng trong nhà cha mình. Cái quan trọng là chữ xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời chứ không phải con người. Không phải tại cha mẹ thấy nó đẹp mà thôi, nhưng mà có cái gì đặc biệt ở trước mặt Chúa, ở trước mặt Chúa. Ở đây cái từ ngữ có thể dịch ra thì kháu khỉnh hay gì khôi ngô đó thì có thể là dịch ra là khác thường. Khác thường tại vì khi mà nhìn hài nhi này thì cha mẹ liên tưởng đến đức tin, và bởi đức tin họ cảm nhận là đứa con này có gì đặc biệt trong chương trình của Đức Chúa Trời, con này nó có gì đặc biệt á, cho nên mình phải giữ, mình phải cố gắng để mà mình nuôi, dầu là lệnh vua là phải giết. Và đúng, Chúa cho họ thấy Môi-se khác thường, tại vì Môi-se sẽ là người mà Chúa dùng để mang dân sự Chúa ra khỏi Ai Cập. Chúng ta thấy rằng là cha mẹ nhận biết ở nơi Chúa có một chương trình cho đời sống họ, cho dân sự, cho nên tin là Môi-se hài nhi này sẽ là một trong những chương trình, sẽ là một thành phần trong chương trình đó, nên họ giữ. Và đây là cái điều mà chúng ta được nhắc nhở, họ chỉ tin ở nơi Đức Chúa Trời của họ Abraham, Isaac, Jacob sẽ làm cái gì trong đời sống của họ. Và dường như là hài nhi này được cái dấu hiệu khi sanh ra thì thấy là nó có phần gì đó trong cái chương trình này, và họ nắm lấy lời hứa đó, họ dám khang lệnh với vua. Chúng ta cũng có nhiều lời hứa lớn như vậy đó. Lời hứa cho cha mẹ của Môi-se là Chúa sẽ thương xót dân sự, sẽ cứu dân sự. Lời hứa cho chúng ta cũng lớn như vậy. Trong Ê-sai đoạn 41 câu 10. 41 câu 10 thì nói như vậy: đừng sợ chi vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh hoàng vì ta là Đức Chúa Trời của ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. Đó là lời hứa Chúa cho dân sự của Ngài. Chúa nói chúng ta là đừng sợ, dù là hoàn cảnh khó khăn tới, dù là tuổi già tới, dù là tài chánh không có, dù là như thế nào đó, thì chúng ta không sợ. Tại vì sao? Tại vì Chúa ở cùng mình. Chúng ta không kinh hoàng tại vì Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Ngài sẽ thêm sức, Ngài sẽ giúp đỡ, Ngài sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải, nghĩa là quyền năng công chính của Ngài. Đó là lời hứa lớn. Và ngày hôm nay chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta được nhận lời hứa lớn như vậy. Ở trong Roma đoạn 8:28, chúng ta nhận được Ê-sai và chúng ta nhận được Roma. Roma 8:28, anh chị em nhớ không? Câu này là Cơ Đốc nhân, là một trong những câu mà Cơ Đốc nhân ưa thích nhất. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Tất cả mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu kính Đức Chúa Trời. Tai nạn, bệnh hoạn, rắc rối gia đình, tất cả không, nó không phải là tốt ha, từ nó không phải là tốt anh chị em. Nhưng mà Chúa toàn năng có thể dùng những cái này nè, tất cả những cái gì, tất cả xấu tốt gì hết đó, Ngài có thể dùng để nó hiệp lại và làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, là những người kêu sống theo mục đích của Ngài. Câu hỏi chúng ta là chúng ta có đáp ứng kêu gọi của Ngài không? Chúng ta có đáp ứng sự kêu gọi của Ngài không? Chúng ta có yêu kính Chúa hết lòng, hết sức, và chúng ta có sống theo mục đích của Chúa không? Khi chúng ta làm hai điều đó thì lời Chúa cho chúng ta rằng là không sợ gì hết, hoàn toàn không sợ gì hết, không sợ gì hết. Lâu lâu lái xe thấy có một bảng, mấy chắc thanh niên, đường thanh niên nhưng mới dám dán thôi, chứ người lớn tuổi không dám dán, là no fear, không có sợ gì hết. Thực ra ít nhất mình phải sợ Chúa thì mình có thể không sợ gì khác. Nhưng mà khi anh chị em sống yêu mến Chúa, sống theo đường lối mục đích của Chúa, anh chị em theo lời Chúa dạy không cần sợ. Còn bao nhiêu là chỉ là nói mạnh miệng thôi, nói mạnh miệng thôi, đến hồi chuyện đến sợ thôi, sợ thôi. Ôi mình Chúa giúp chúng ta để kính sợ Chúa. Sau đó thì đầu tiên, cái câu đầu tiên là bởi đức tin, cha mẹ của Môi-se đã thể hiện đức tin đó bằng cách giấu con mình. Và sau này khi mà họ phó thác cho Chúa, bỏ con vô trong một cái nồi, bỏ nó vô dòng sông Đinh, thì chuyện gì xảy ra? Còn Chúa sẽ cứu nó, con của mình, trong chương trình của Chúa. Chúa sẽ tiếp tục, mình làm tròn phần của mình, Chúa sẽ tiếp tục làm tròn phần của Chúa. Câu số 2, bởi đức tin Môi-se đã khôn lớn từ khước tước vị con trai công chúa Pharaoh. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn từ khước tước vị con trai công chúa Pharaoh. Trước khi Môi-se, khi Môi-se sanh ra là đức tin bắt đầu nắng cuộc đời của Môi-se. Và bây giờ Môi-se khôn lớn, khôn lớn có nghĩa là mình biết chọn lựa điều phải điều trái, mình biết tự chọn. Thì ông làm một điều rất đặc biệt là ông từ khước tước vị con trai công chúa Pharaoh bởi đức tin. À, điều này anh chị em phải biết đó, là nó là rất là nghiêm túc anh chị em ơi, tại nó rất là nghiêm túc, tại vì đây là chọn lựa giữa làm hoàng tử và làm nô lệ. Ai muốn làm nô lệ?
Chắc không.
Là nghĩa là làm đầy tớ mà không được lương á ha, chỉ đâu đánh đó mà có thể người chủ mình họ có thể đánh mình cho đến chết. À, một bên là hoàng tử, vừa rồi Charles là hoàng tử, mới đây mới được lên vua, tại vì mẹ mình hoàng hậu sống lâu quá. Hoàng tử khi mà chọn nô lệ thì Moses chọn điều gì? Tha chịu bạc đãi với con dân Đức Chúa Trời trong thời gian còn hơn thụ hưởng khoái lạc tội lỗi. Ông coi sỉ nhục vì Chúa cứu thế là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông đợi được tưởng thưởng. Số ba điều mà Moses khước từ, ba điều này mình theo đuổi như vịt theo đuổi đồ ăn. Mà Moses khước từ tại sao? Vì tin ở nơi lời Đức Chúa Trời. Moses khước từ làm con trai công chúa Pharaoh, chức vị của mình, quyền thế của mình. Moses khước từ thụ hưởng khoái lạc tội lỗi. Tội lỗi nó có mang khoái lạc. Ai mà giảng là không có khoái lạc trong tội lỗi là sai. Có khoái lạc nhưng mà nó tạm bợ thôi. Khoái lắm đó. Tại sao mà ta phạm tội? Khoái. Tại sao mà phạm tội tội dâm? Có cái lạc thú của nó. Tại sao tham lam tiền bạc? Có cái thú của nó, tiền bạc nó mang. Ai mang bốc hiệu thì biết. Có cái thú của tiền bạc nó mua thoải mái cho mình. Đi first class sướng không? Quá sướng. Mục sư cũng muốn. Ha. Nhưng mà cái khoái lạc của tội lỗi này nó chỉ là tạm thời. Tạm thời mà thôi. Ôi, đó là điều mà Môi-se sẽ khước từ. Sẽ khước từ hết những điều này. Mà Môi-se những làm điều gì? Tất cả những điều này Môi-se làm để mà được một điều. Mục tiêu của ông là chính làm điều này. Là ông đứng với lại con dân Đức Chúa Trời. Tức nghĩa là đứng với Đức Chúa Trời. Anh chị em khi làm bắp tem, anh chị em đứng với hội thánh, con dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm bắp tem để đứng điều đó. Nhưng mà đứng điều này có một cái giá chúng ta phải trả. Ở đây nói là Môi-se thà chịu bạc đãi, từ hoàng tử cho đến trở nên thành nô lệ. Anh chị em ha, nghiêm túc lắm đó nha. Chọn lựa là nghiêm túc đó. Thà chịu bạc đãi và ông coi sỉ nhục vì Chúa cứu thế là quý hơn. Rất là hay. Tại vì cái điểm này đang nói đến, thực ra Chúa cứu thế Giê-xu là đứng sẽ chịu hết sỉ nhục của chúng ta trong phương diện tội lỗi của tất cả loài người nhân loại, chất trên Chúa Giê-xu. Chúa siêu nhận hết. Và khi mà tội lỗi là sỉ nhục, là xấu hổ, là đáng trừng phạt, Chúa Giê-xu sẽ nhận hết. Chúa Giê-xu nhận hết. Và khi Môi-se cũng như chúng ta, khi mà nhận sự sỉ nhục của Chúa, thay vì cái gì lạc thú thế gian, cái gì cao cả huyền quý của thế gian, đó chúng ta gạt đi để chúng ta đứng với lại Chúa và dân sự Ngài, thì chúng ta phương diện nào đó chúng ta cũng coi cái sỉ nhục của Chúa cứu thế cứu mình đó quý hơn tất cả những điều đó. Và ông Môi-se và tất cả chúng ta làm điều này được tại vì chúng ta nhắm vô một điều, nhắm vô sự trong đời được tưởng thưởng. Thì trong đời được tưởng thưởng. Qua dòng lịch sử, con cái Chúa bị áp bức rất là nhiều. Từ thời La Mã, khi mà hoàng đế Nero bắt bớ hội thánh, hoàng đế có quyền trên cả đế quốc của La Mã, mà khi ông bắt bớ thì ông bắt bớ rất là khắc khe, rất là khiến cho nhiều người chết. Và khi mà dân sự Chúa nhận cái chết thay vì chối Chúa, mà họ đứng với lại Chúa, đứng với lại hội thánh. Ngày hôm nay xứ sở chúng ta được bình an, xứ sở chúng ta được tự do thờ phượng, nhưng mà nhiều nơi khác không phải như vậy. Anh chị em ở Ấn Độ đó, anh chị em phải trả giá để trở nên Cơ Đốc nhân. Anh chị em ở nơi nước Hồi giáo, anh chị em phải trả giá để trở thành Cơ Đốc nhân. Và những người này nói sao? Xứng đáng. Xứng đáng. Tại vì tôi muốn đứng với Chúa. Tôi muốn đứng với lại dân sự của Chúa. Đó là thách thức cho mỗi chúng ta. Chúng ta có nhìn phần thưởng lớn mà Chúa cho những kẻ đứng với dân sự Ngài, dù là bị áp bức, dù là bị khó khăn, và gạt bỏ đi tất cả những cái gì ô trần phạm tục. Bởi vậy nên đoạn 11 này cũng nhắc chúng ta là không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Ôi anh chị em, chúng ta tìm phần thưởng. Cơ đốc nhân là những người tìm phần thưởng mà không phải đời này, mà ở nơi Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Có người sẽ, khi mà khi xưa Phi-rơ theo Chúa, xong rồi Phi-rơ mới vậy, đại diện cho các môn đệ của Chúa mới hỏi là Chúa Giê-xu ơi, theo Chúa có được gì? Tôi có bỏ hết theo Chúa. Ông bỏ nghề, ông theo Chúa. Ha, 3 năm lang thang với thầy mình. Thì ông hỏi là theo Chúa có được gì? Thì Chúa Giê-xu trả lời: ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cửa danh ta sẽ được nhận gấp 100 lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. Đó là lời hứa để chúng ta nắm lấy và tin. Anh chị em, tôi có dịp về Việt Nam dạy thì có một chị kia sinh viên thần học, chị nói là khi mà chị tin Chúa là gia đình từ chị. Và trường hợp của chị này không phải là riêng rẽ, có nhiều người bị như vậy. Nhưng mà chị, bây giờ chung quanh, chị nói là chung quanh có những người trong hội thánh thương yêu chị. Ai từ bỏ, ai bị từ bởi gia đình, bởi anh chị em, cha mẹ, thì vì cớ danh của Chúa Giê-xu sẽ được nhận gấp 100 lần. Ôi chúng ta phải thương yêu nhau để thể hiện lời hứa của Chúa. Chúa xứng đáng không? Chúa nói sao là mình trong hết sức của mình sẽ phải làm hoàn thành cho Chúa, phải không? Nên phải thương nhau, để mà ai mà bị từ bỏ khi mà theo Chúa sẽ được gấp 100 lần anh em mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta để làm điều này là điều đẹp lòng Chúa. Chúng ta tin và chúng ta sẽ được anh em, sẽ được sự sống vĩnh hằng. Câu thứ 3, chúng ta bắt đầu trở lại cụm từ bởi đức tin. Bởi đức tin, ông rời Ai Cập không sợ vua giận vì ông kiên trì như thấy đứng không ai thấy được. Câu này tôi thấy hay, đọc lấy là phải dừng lại liền. Tại vì ông thấy đứng và không ai thấy được. Không phải là Chúa giấu giấu của mình, ông thấy thôi, không ai thấy hết. Nhưng mà đây là Đức Chúa Trời vô hình nha. Ở trong Hebrew chúng ta nhớ, đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Mà Môi-se thấy. Tại vì Môi-se bắt đầu thấy trong cuộc đời mình Chúa thể hiện. Chúa thể hiện, không phải đức tin trong một phương diện, không phải là trong bóng tối mình nhảy, nhưng mà đức tin trong phương diện là mình kinh nghiệm Chúa ở trong cuộc đời mình, đó là bằng chứng. Đức tin mình chân thực, đúng đối tượng. Ôi, ông rời Ai Cập không sợ vua giận vì ông kiên trì như thấy đứng không ai thấy được. Môi-se rời Ai Cập 2 lần. Một lần là sau khi giết một người cai Ai Cập, tại vì thấy người này đang bạc đãi một người Do Thái, sau đó ông bỏ trốn, đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai, ông lìa Ai Cập là khi ông trở về và bắt đầu mang dân sự ra. Có thể có nhiều ý tưởng về vấn đề lần nào ở đây, nhưng mà tôi nghĩ khi lần này là lần thứ 2, tại vì ông phải đối diện với lại vua Pharaoh lần này rất là nhiều, 10 cái tai họa ông phải đối diện, và mỗi lần tai họa thì Pharaoh nó chắc nhìn ông này càng ngày càng ghét. Càng ngày càng ghét. Tuy là có thể nói nỗi nể nang đó, xin cầu nguyện cho tôi, xin cầu nguyện cho nước tôi vậy kia, nhưng mà chắc càng ngày càng ghét Môi-se, giận Môi-se, và Môi-se phải đối diện với điều này. Môi-se đối diện với ông Pharaoh, với cơn giận của ông vua. Hồi xưa đế quốc, như chúng ta dùng chữ đế quốc thì Ai Cập là đế quốc, Ai Cập mạnh lắm. Vua Ai Cập giận điều đáng sợ, nhưng mà Môi-se không sợ, tại vì Môi-se nhìn Chúa, nhìn Đức Chúa Trời. Ai mạnh hơn? Đức Chúa Trời mạnh hơn. Ai quyền năng hơn? Đức Chúa Trời quyền năng hơn. Ai có quân đội đông hơn? Đức Chúa Trời vạn quân đông hơn. Tin ở nơi Chúa khi chúng ta nhìn Ngài. Khi chúng ta nhìn con người, chúng ta sợ người lắm. Anh chị em tôi sợ người, gọi là sĩ diện. Anh chị em, chúng ta sợ người, nhiều khi chúng ta là muốn làm đẹp lòng người. Nhưng mà không, phải nhìn Chúa. Và Chúa hứa cho chúng ta là ai mà trông cậy nơi Chúa, ai mà nhìn nơi Chúa sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim đại bàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. Đó là lời hứa cho chúng ta. Chúng ta tới cái cụm từ bởi đức tin thứ 4. Bởi đức tin, ông cử hành lễ vượt qua và sự rẫy huyết để kẻ hủy diệt không hại đến con đầu lòng của dân mình. Ở đây chúng ta học được một điều là đức tin nắng chúng ta. Đức tin nhắn chúng ta là chúng ta biết và ý thức được rằng là mình lệ thuộc. Tại vì khi Chúa nói là cử hành cái lễ này thì mình cử hành, mình làm theo. Và khi mình làm theo, mình được sự sống của Chúa, sự sống sung mãn. Bởi đức tin ông cử hành lễ vượt qua và sự rỉ huyết để kẻ hủy diệt thần chết mà Chúa gửi đến thiên sứ chết đi qua dân sự thì không hại đến các con đầu lòng của dân mình. Đây là vâng phục. Chúa ban cho cái mệnh lệnh, một mệnh lệnh tương đối dễ làm, khó hiểu. Không biết tại sao mà phải giết một con chim, phải lấy huyết nó bôi ở trên mặt cửa, vành cửa. Mệnh lệnh dễ làm, giờ dễ thôi, giết con chim thì cũng dễ, vét lên máu thì cũng dễ. Nhưng không hiểu tại sao. Và ngày hôm nay chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta hiểu tại sao. Tại vì chiên con của Đức Chúa Trời phải chết cho mình, huyết của Chúa phải đổ ra cho mình, phải trên đời sống của mình thì mình sẽ được thoát sự hủy diệt và được sự sống đời đời. Có sự tốn kém anh chị em, có sự tốn kém tại vì một con chiên đang nhớ là nô lệ nha, đang nô lệ thì cũng nô lệ cũng có phần nào ít ít của cải vậy đó, nhưng mà phải giết một con chiên, phải là nam, phải là một tuổi, phải không tì vết, không tì vết. Chúa Giêsu chúng ta không tì vết. Và cái lễ nghi này là lễ nghi mới mẻ, chưa có tiền lệ gì hết á, lễ nghi mới. Nhưng mà chúng ta lệ thuộc nơi Chúa, Chúa nói chúng ta làm. Có thể nhiều điều Chúa nói chúng ta trong cuộc đời chúng ta chưa từng làm, chưa từng làm. Mà Chúa nói và chúng ta hiểu trong đức tin là mình lệ thuộc nơi Chúa, sự sống đến từ Chúa, chúng ta vâng phục, chúng ta làm. Một trong cái mà tín đồ Việt Nam mình phải học là phải dâng hiến, dâng hiến. Tôi không có sợ nói dân hiến, tại vì anh chị em dân hiến là anh chị em sẽ được phước từ Chúa. Nhưng mà chúng ta thì đi chùa mà nói là của chùa là gì? Của chùa là không phải, không là free á, là miễn phí ha. Cho nên chúng ta tới chùa chúng ta không cần dân ha. Ông Mạnh Thường Quân là nhà giàu là đó, muốn làm gì thì làm, nhưng mình tới chùa thôi ha. Tới nhà thờ nhiều khi cũng như là nghĩ tới chùa không, mà Chúa dạy thì sao? Của cải người đâu thì đồng người đó. Chúa muốn của cải mình không? Không. Chúa dựng nên tất cả, tất cả thuộc về Chúa. Nhưng Chúa muốn lòng của mình. Cho nên chúng ta dâng hiến. Cựu ước nó dâng hiến 10%. Tôi luôn luôn nói là mình tương ước khác nha. Khác nha. Chúa phó tất cả thì chúng ta cũng phó tất cả. 10% là cái mức rất tốt để chúng ta ngắm. Và chúng ta hơn thế nữa. Tại vì Chúa không giữ chúng ta. Chúa không có chết 10% cho chúng ta. Tất cả. Vâng phục, mới mẻ đối với chúng ta, nhưng chúng ta vâng phục và chúng ta sẽ kinh nghiệm. Chúng ta kinh nghiệm Chúa cứu. Rồi dân Israel làm đúng theo mọi điều Chúa đã phán dạy Môi-se và Aaron. Và chuyện gì xảy ra? Khi mà thần chết đi qua dân Ai Cập, con đầu lòng đều chết. Nhưng mà dân sự Chúa được tha, được sống. Ôi chúng ta hãy đặt niềm tin ở Chúa. Hãy ý thức là mình lệ thuộc Chúa. Nhiều khi Chúa nói mới mẻ nhưng mà chúng ta sẽ làm. Nhiều khi tốn kém chúng ta làm, chúng ta vâng phục. Nhiều khi không hiểu chúng ta làm. Tại vì đó là lời của Chúa. Bởi đức tin chúng ta thực hiện như thế này. Cuối cùng, cụm từ cuối cùng là bởi đức tin dân Israel đi qua biển đỏ như đi trên đất khô cạn, còn người Ai Cập thử đi qua bị nước biển chôn vùi. Đây bây giờ chúng ta thấy Môi-se là người lãnh tụ, người lãnh đạo, người đi trước. Nhưng mà trong điểm này họ không có đi trước. Tại ông đang làm gì vậy? Ông đang giơ cây gậy lên thì nước nó tẻ ra. Bây giờ ai phải đi trước? Dân sự phải đi. Ông chắc đi cuối á. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là đức tin thắng chúng ta, nhưng mà đức tin cũng sẽ ảnh hưởng những người gần chúng ta. Đức tin ảnh hưởng người gần chúng ta, gia đình chúng ta, họ hàng chúng ta, láng giềng chúng ta. Đức tin chúng ta cũng có thể ảnh hưởng họ. Đức tin chúng ta ảnh hưởng người khác. Ô điều này là rất là then chốt. Vì vậy nên chúng ta càng kính kiền sống tin kính Chúa, hầu cho đức tin của chúng ta không những nắng đời sống mình mà nắng gia đình mình, họ hàng của mình, láng giềng của mình. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta làm điều này. Chúng ta trong những bài học này chúng ta thấy đời sống của Môi-se không có dễ dàng. Đời sống Môi-se gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng mà khi mà Môi-se tin nơi Chúa, thể hiện đức tin của mình, thì đời sống Môi-se chiếu sáng giữa bao nhiêu khó khăn này. Chúng ta lưu ý nha, không có đức tin mà làm như là người có đức tin á, chết. Chết. Khi mà dân sự bởi đức tin đi qua thì sao? Thì họ đi qua biển đỏ như đi trên đất khô cạn. Còn người Ai Cập thử, đâu có tin ở nơi Chúa, đâu có liên hệ nơi Chúa, đâu có sợ Chúa, đang chống nghịch lại Chúa, đang đuổi lấy quân đội mình đuổi để mà đánh dân của Chúa. Thử đi qua thì bị làm gì? Nước biển chôn vùi. Cẩn thận, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta làm hết tất cả mọi điều nhưng là người có đức tin chân thực ở trong lòng, hư mất, vẫn là hư mất, vẫn là hư mất. Mình xin Chúa giúp chúng ta để hiểu điều này. Sở ý chính ngày hôm nay là đức tin nắng cuộc đời của kẻ tin kính, đức tin nắng cuộc đời của kẻ tin kính, đức tin nắng cuộc đời của Moses, đức tin nắng cuộc đời của chúng ta, và chúng ta có thể qua đức tin thắng sợ hãi trong đời sống mình. Anh xem sợ điều gì? Đức tin ở nơi Chúa Giêsu và lời hứa của Ngài giúp chúng ta thắng sợ hãi. Chúng ta có trong đức tin, chúng ta chọn đứng với dân sự của Chúa. Hồi xưa còn thanh niên, tôi nói ủa đi nhà thờ, Chúa ơi con mê đá banh lắm, con thà đá banh hơn là con đi vô nghe mấy người này nói hay, hay chán nữa. Nhưng mà không, đức tin nó là con chọn Chúa. Không biết nhà thờ, nhà tự hay là nhóm những người như thế nào, con sẽ đứng với họ, tại vì họ đứng với Chúa, con sẽ đứng với họ, con chọn đứng nơi dân sự của Chúa. Đức tin là chúng ta nhắm vào Chúa, tại vì chúng ta nhắm vào người, chúng ta sợ hãi nhiều điều. Chúng ta muốn đẹp lòng người, không, chúng ta nhắm Chúa, chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta ý thức được là mình lệ thuộc nơi Chúa. Chúa phán, mình vâng phục. Và chúng ta trong đức tin, Chúa hứa là chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cản trở để mà đi với Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta điều này. Chúng ta kết thúc với lại nhìn Chúa Giêsu. Tất cả mọi kinh thánh đều hướng đến Chúa Giêsu. Chúng ta cũng làm điều đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu thể hiện những điều này. Chúa Giêsu đối diện với sợ hãi lạ lắm. Đức Chúa Trời chúng ta, tất cả những đạo giáo hay khác đó, nghĩ đến Đức Chúa Trời, ta không nghĩ đến Chúa Trời phải đối diện với sợ hãi, cho nên Đức Chúa Trời phải can đảm. Và Đức Chúa Trời chúng ta đó có một đặc tính rất đặc biệt là can đảm. Bây giờ trong khải quyền của một câu hơi khó hiểu, tại những kẻ nhút nhát sẽ không được vào nước trời. Tại vì Đức Chúa Trời bản tánh là giản dị can đảm, và chúng ta cũng phải như vậy. Chúa Giêsu can đảm hoàn tất chương trình cứu rỗi của Cha Thánh, đối diện với sỉ nhục, đối diện với thập tự giá, đối diện với phản bội, tất cả Chúa Giêsu hoàn tất chương trình của Ngài. Đó là Chúa mà chúng ta theo, đừng can đảm. Chúng ta cũng sẽ can đảm trong ơn Chúa vượt qua sợ hãi. Chúa là đứng với lại tội nhân để giải cứu chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đứng với dân sự Ngài, mà chính Chúa đứng với dân sự Ngài, tức là tội nhân được tha. Tội nhân trước ha, được tha sau nha. Tội nhân, Chúa đứng với tội nhân, bởi vậy nên Chúa Giêsu nhận thánh lễ báp têm. Chúa không có tội, không có gì để rửa tội nữa Chúa. Nhưng Chúa đứng với chúng ta là tội nhân. Chúa Giêsu nhắm Cha Thánh và vâng phục trọn vẹn. Trong sách Giăng nhắc nhở chúng ta là Chúa Giêsu nói ta không làm điều gì mà không thấy Cha ta làm, không nói điều gì mà Cha ta không phán. Chúa Giêsu nhắm vào Cha Thánh và vâng phục trọn vẹn. Chúa Giêsu lệ thuộc nơi Cha trong mọi lĩnh vực. Cha ơi, cất chén này khỏi con 3 lần. Chúa Giêsu làm phép lạ dường như là không có cần phải 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 tranh chấp gì hết, không có cần phải gồng gì hết á. Nhưng mà khi Chúa cầu nguyện, Chúa gồng, Chúa tranh chấp trong phương diện. Nhưng mà Chúa nói luôn luôn là ý Cha được nên. Và chúng ta cũng cầu nguyện điều đó, ý Cha được nên ở đất như trời. Khi mà đọc câu đó anh chị em phải biết nha, là mình đang nói gì đó nha. Là nó không phải ý con nhưng mà ý Cha. Chúa Giêsu lệ thuộc Cha mọi lĩnh vực. Và cuối cùng chúng ta biết Chúa Giêsu chính Ngài là chiên con, chính Ngài là chiên con đắc thắng mọi cản trở và hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta. Vì vậy chúng ta ngợi khen Chúa Giêsu không thôi. Và hình ảnh của con cái Chúa nhìn thiên đàng là kìa, chiên con đã bị giết ngồi trên ngôi. Tại vì sự chết của Ngài khi chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời và được sự sống đời đời vô cùng. Đó là Chúa chúng ta, đó là đứng của chúng ta thờ phượng tin kính, đó là đứng chúng ta phó thác cuộc đời mình. Chúng ta tin ở nơi lời của Ngài, và bởi đức tin chúng ta sống động và kinh nghiệm được đức tin nắng mình, đức tin cho chúng ta sự sống sung mãn. Nguyện xin lời Chúa vào lòng chúng ta cắm rễ, kết hoa, kết quả, và chúng ta sẽ thể hiện đức tin của mình. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Holy Father, we thank you for your word. Your word, O of truth. You are a faithful God, so you call us to trust in your word, to be faithful to your words to you, that by this faith, oh Lord, that we shall experience you more and more, and it become evidence in our life. And it save us into a people of faith, people who trust in you, the everlasting faithful God. May it be, O Lord, that our faith in you will increase, will be strengthened as we look into you. Nguyện Chúa giúp chúng con ngày hôm nay được nhắc nhở về đức tin mà chúng con đặt để nơi Chúa, nơi lời của Ngài. Và Chúa là đấng thành tín, cho nên kêu gọi chúng con hãy trung tín với Chúa, với lời của Ngài. Chúa giúp chúng con để chúng con thể hiện đức tin của chúng con mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Vì cuộc đời này, những lạc thú của nó sẽ qua đi. Tất cả những gì cuộc đời này sẽ qua đi hư mất. Nhưng ai làm theo thánh ý của Chúa, ai yêu mến Ngài, ai vâng phục Ngài, sẽ có thể sống đời đời trong Chúa Giêsu đến cứu chúng con khi chúng con còn là tội nhân. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin lời Chúa. Nguyện xin lời Chúa kết quả trong cuộc đời chúng con. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.